Dạ.
Bà thầy con đọc câu hỏi. Hai câu ạ. Câu thứ nhất là, thưa thầy, khi ngồi hành thiền, chân mặt tréo trên chân trái, ngồi kiết già, tay mặt đặt trên bàn tay trái, tại sao và có cần như vậy không?
Cái này thì thầy nói nhiều lần rồi. Là ngồi thế ngồi thế nào là không quan trọng, ngồi thời gian ngồi bao lâu cũng không quan trọng, và phải ngồi vào thời lúc nào ở chỗ nào cũng không quan trọng. Vì á, thiền là quan trọng đấy, cái tâm mình thôi, thái độ hay là cái tâm của mình á mới là chính. Chứ còn cái tất cả những cái khác đều là phù thôi. Thì nhiều người lại là đặt nặng cái phù đó quá mà quên cái chính mới là cái chính, đó là cái thái độ tâm của mình đó. Thái độ tâm như thế nào thì mới là quan trọng, chứ không phải là cái cách ngồi như thế nào hay là ngồi ở đâu, ngồi bao lâu thời gian hay là đối tượng nữa. Đối tượng nào cũng quan trọng. Đối tượng á, theo thầy á, thì đối tượng là từ đến, chứ không phải đi tìm đối tượng. Tức là cái chuyện đó nó đến là khi đó nó mới thành đối tượng, cho nên nó không đến. Còn mình á, thì thường thường thành theo phương pháp á, là mình đặt đối tượng sẵn. Ví dụ như đối tượng hơi thở là mình đặt sẵn, hay là đối tượng quan sát những cái thọ đó là đặt sẵn, hoặc là đối tượng đi như thế nào đó là mình đặt sẵn. Tức là mình lại đặt sẵn cái đối tượng. Mà theo nguyên lý đó, mình đặt sẵn đối tượng và mình dùng tâm là hai cái đó đều sai luôn. Cho nên mình nói là tự nhiên vô tâm là vậy đó. Tự nhiên là cái đó nó có đến mình mới thấy chứ. Thí dụ như bây giờ tự nhiên có chiếc máy bay nó bay qua thì khi đó mình mới nghe chứ. Chứ còn nó không bay qua thôi chứ mình cố nghe làm gì. Chứ bây giờ mình mới cứ ngồi mà cứ chờ để coi thì khi nào máy bay ngang qua thì mình nghe, thì nó lại khác. Lúc đó là mình đã cố tâm và mình đã chọn đối tượng. Còn bên này là khi nào máy bay bay qua thì mình nghe mà không thôi. Tức là cái thấy nghe là hoàn toàn tự nhiên vô tâm, thì lúc đó cái thấy nghe đó nó mới là trung thực. Còn khi mình cố ý nghe, cố ý thấy thì nó đã bị có cái chủ quan ở trong đó rồi. Tức là mình đưa cái khái niệm ra trước cái sự thật, trong khi cái sự thật nó phải đến để mình trực tiếp thấy mà chưa qua khái niệm. Có vị có hiểu cái điều đó không? Rất rõ.
Dạ. Câu thứ hai là, thưa thầy, tại sao khi đi tái sanh, thức tái sanh trong bào thai người mẹ thì đã có xác định giới tính là nam hay nữ, đến giai đoạn lớn lên thì có trường hợp hai lai nam và nữ, như vậy do duyên gì mà tái sanh như vậy, bị phạm lỗi gì, giới gì trong kiếp trước mà xã hội bây giờ thì quá nhiều trường hợp này, ví dụ người nam như giống như nữ và ngược lại.
Cái nghiệp á, Đức Phật ngài có nói nghiệp á là mình hiểu cái nguyên lý tổng quát thôi, chứ không nên là đi vào chi tiết. Bởi vì một, mình đi vào chi tiết của nghiệp á là phạm vào một trong những cái điều mà gọi là bất khả tư nghị, tức là cái nó không thể nghĩ bàn được, không thể dùng lý trí để mà biết được. Như hồi nãy thầy nói đó, một cái sự việc xảy ra đó nó có rất nhiều yếu tố, có những cái yếu tố nó xa xăm đâu á mình không thể nào biết được, thì mình chỉ có thấy được một số yếu tố trước mắt rồi và mình đánh giá theo cái yếu tố đó. Chứ nó có rất nhiều thứ, huống chi một cái nghiệp á là rất khó nói. Bây giờ giả sử như hai người cùng giết người giống nhau, nhưng một người không có tội gì cả, nhưng một người thì tội rất nặng, thì nó khác nhau. Khác nhau là bởi vì á, cái bối cảnh á cái bối cảnh của cái sự việc đó, đó là nó khác nhau. Trong đó cái tâm địa của người đó, rồi toàn bộ cái quá khứ của người đó là cái gì nữa thì nó lại khác. Nó cũng giống như bây giờ, bây giờ hai người cùng ở đây, có một cái nguồn gió đưa qua thì một người là bị trúng gió, còn một người thì làm khỏe thêm, là bởi vì nó là tùy thuộc vào những cái yếu tố ở nơi cái hai người đó, cho nên cái này nó bất khả tư nghị được, cũng không thể mình kết luận là hệ có cái gió ngang qua là vì chị bệnh, không phải vậy. Có khi gió ngang qua là nó lại khỏe hơn. Mà tại sao người ta không, nó là cái bất khả tư nghị. Mình biết một cái gì đó là mình biết rất ít về cái đó. Thí dụ bây giờ mình nói là một cái người mà trồng hoa lan này, thì họ nói là tôi biết trồng hoa lan, nhưng thực ra họ chỉ biết một số như là phải tưới thế nào rồi cái gì đó thôi. Chứ còn thực ra họ không biết là trong cái hoa lan này cái gì đó, không biết đó. Bây giờ người ta chưa tìm ra là nhiều khi trong hoa lan này là chữa bệnh ho, chẳng hạn. Tức là nó còn quá nhiều thứ mà mình không thể nào biết được. Do đó đó, cái tâm biết á là chỉ cần thanh tịnh trong sáng là được. Cũng như thiền vậy đó, thiền gì cũng cần biết. Muốn thiền thân hay thọ hay tâm hay pháp, muốn thiền kiểu gì cũng cần biết. Mà cái tâm có thanh tịnh trong sáng hay không á, chứ còn thiền kiểu gì đó thì thiền thì đối tượng nào đó cũng được, đối tượng nào đâu có sáng. Cho nên thầy mới kể cái chuyện là hồi đó có hai ông cụ đến gặp thầy phân vân, là nói là ngài Phan Nhô thì cũng mở một khóa thiền về cái về niệm phòng xẹp, về niệm thân. Còn bên Goenka thì cũng có khóa thiền về niệm thọ. Mà hai cái vị này thì đã hành cả hai, và cái nào cũng thấy hay hết. Mà bây giờ hai cái khóa thiền này là mở cùng một lúc, cho nên mới đến hỏi thầy là bây giờ chọn cái nào. Thầy nói chọn cái nào cũng được hết, bởi vì cái quan trọng là tâm thiền của mình, chứ không phải là cái đối tượng thiền nào hay là phương pháp nào, cái đó không quan trọng. Quan trọng là cái tâm mình á. Cho nên chọn cái nào cũng được hết á. Chọn cái nào thì cái tâm mình mới là chính thôi. Hệ thân thì thấy thân, mà thọ thì thấy thọ, cứ vậy thôi. Hết rồi.
Dạ kính thưa thầy, hôm nay con có câu hỏi, xin nhờ thầy giải thích giùm con. Con muốn hỏi như thế này là trước đây cũng như bây giờ thì cuộc sống của con nó vẫn là trong tục đế, nhưng mà từ ngày mà biết tới Phật pháp thì con mới hiểu ra thêm có một cái nữa gọi là chân đế. Mà ngày xưa con sống trong tục đế thì con sống hoàn toàn với cái tục đế, vậy mà con thấy con nó sống trọn vẹn. Còn bây giờ con không thể thoát ra khỏi cái tục đế, nhưng mà con cũng tìm tòi đến cái chân đế. Thì con cảm thấy con sống, con nói theo từ bình dân thì giống như bà Rọi vậy thầy, hay nói thẳng ra giống như bà Phải vậy thầy. Dạ. Thì bây giờ thôi con nói luôn cái cụ thể luôn. Dạ. Ví dụ như bây giờ mình giao tiếp thì có những người là họ xúc phạm tới mình, nhưng mà theo ngày xưa thì mình phản ứng, nhưng mà tánh con thì không phản ứng mạnh, con phản ứng nhẹ nhàng thôi. Còn bây giờ thì ví dụ như mình gặp cái điều bất như ý mà cái người đó họ làm không đúng, nhưng mà con cũng không phản ứng gì hết, con cứ lặng lẽ con nhận thấy rồi, nhưng mà đôi khi cũng có hơi nổi cái giận giận lên chút, nhưng rồi con cũng cho qua được. Mà như vậy á thì con thấy thôi thà rằng cái gì nó đúng ra đúng, nó sai ra sai, chứ con mà như vậy rồi con thấy con giống bà Phải quá thầy, xin lỗi thầy. Mà nếu mà để gọi là đạt tới sống một cuộc sống gọi là chân đế thì con không làm được, thật sự là con chưa làm được, con hy vọng con sẽ làm được, nhưng mà bây giờ thì chưa được. Thì con xin hỏi thầy, thầy giúp cho con làm sao mình sống như thế nào mà giữa tục đế và chân đế mình cân đối như thế nào để cho đời sống của mình không thấy mình là đôi khi quá vô dụng, hay là đôi khi mình ba phải. Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Cái này thì thầy nói rồi, nói nhiều lần rồi. Tức là bây giờ không cần biết tục đế chân đế gì hết, bây giờ mình phải cứ thấy thôi. Cứ thấy cái đã, cứ thấy sao mình cứ thấy vậy thôi cái đã. Thấy mình nhận thức như thế nào, mình hành vi như thế nào, mình quan hệ như thế nào, mình ứng xử như thế nào, cái gì đó làm sao đó, mình sao mình cứ thấy vậy thôi cái đã. Chứ đừng có nói tục đế chân đế gì hết đó. Cứ thấy ra cái đã. Khi thấy ra rồi á thì tự nhiên mình sẽ hiểu ra được. Mình cứ thấy một hồi á thì mình sẽ hiểu ra được rằng là có những cái nhận thức là ảo cho nó không phải là thật. Và có những cái nhận thức thì mình thấy ra được cái đó là chỉ là duyên khởi tương đối. Tức là mình phải thấy ra được chứ, trước tiên là mình phải thấy ra cái đấy chứ. Tại vì mình chưa thấy ra, rồi bây giờ mình cho tục đế là thế này, mình cho chân đế là thế kia, rồi như vậy mình vẫn là sống trong cái tượng là cho là, chứ chưa phải là mình thấy ra đúng như nó là. Bây giờ cứ thấy ra đúng như nó là cái đã. Còn cái hồi nãy thầy đã nói rồi, cái mà mình giải quyết là cái đó tương đối, chưa biết cái nào đúng hay sai. Mình can thiệp chưa chắc là đúng, hay là mình không can thiệp gì cũng chưa chắc là đúng, chuyện đó không quan trọng. Chuyện thấy ra mới quan trọng, chứ còn cái chuyện đó không quan trọng. Ví dụ như giờ mình can thiệp đi, thì nếu là can thiệp thì mình để học xem thử là mình can thiệp như vậy đúng hay sai, để mình điều chỉnh lại vậy thôi, chứ đâu có sao đó. Chứ đâu có ai nói là đừng có can thiệp. Hệ can thiệp thì qua cái can thiệp đó mình học ra được là cái nào đúng cái nào sai, để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi lại. Và không can thiệp cũng vậy, nếu mình không can thiệp thì nó sẽ ra cái hiệu ứng nào, thì để mình thấy ra cái hiệu ứng đó như thế nào để mình điều chỉnh cho nó đúng. Thì cũng vẫn là bên nào thì cũng là điều chỉnh cái thái độ nhận thức và hành vi thôi. Thế còn bây giờ mình phân vân á, phân vân là bởi vì lý trí, chỉ có lý trí mới phân vân thôi. Chứ còn là lý trí là mình tính toán có thử nên làm cái này hay nên làm cái kia, thì đó là mình tính toán. Mà còn á, cái hành động từ tính toán khác với hành động từ cái thấy ra, từ cái thấy ra sự thật mà mình hành động thì nó khác với cái hành động xuất phát từ tính toán. Cho nên á, cái mà thấy ra sự thật á là hành động theo trí tuệ, còn cái mình tính toán á là hành động theo lý trí. Mà lý trí đó thì là bản ngã. Thành ra mà cái lý trí của bạn ngã thì luôn luôn là phân vân, không bao giờ mà nó nói cái này đúng hay sai. Cái nào nó làm ra rồi nó cũng biết là cái này đúng hay sai. Là mà nó phân vân cũng đúng, tại vì không có cái nào đúng hẳn mà cũng có cái nào sai hẳn. Đúng mặt này thì nó là sai mặt kia, đúng mặt kia là sai mặt nọ. Cho nên đối với mặt tục đế thì chỉ tương đối thôi, chứ tục đế không thể nào mà tuyệt đối được. Còn chân đế đó thì mình chỉ thấy ra thôi, chứ mình cũng đâu có đạt được chân đế gì đâu mà phải là phải nói như thế nào. Tức là mình chỉ thấy ra thôi, tức là nó thế nào thì mình thấy ra như vậy thôi, chứ không phải là mình muốn nó phải thế này phải thế kia. Vì nếu muốn thế này thế kia thì nó lại trở thành tục đế rồi, chứ không phải là chân đế nữa đó. Vì vậy cho nên á là có thể là thế này. Có một số người khi thực hành thì lại là hiểu theo lý trí. Hiểu theo lý trí là khác mà thấy ra là khác nghe. Thấy ra tức là ví dụ như thầy nói cái mình nói phải rồi biết rồi. Tức là mình thấy ra nên mình á, thấy ra cái đúng cái sai đó nên mình như thế nào đó, thì cái đó là thấy ra. Còn có hiểu qua lý trí rồi bây giờ mình áp dụng á thì nó sẽ không chính xác. Cũng như mình học kinh điển vậy, thầy cũng học kinh điển chứ không phải là cũng học kinh điển, nhưng mà học kinh điển rồi á là để thấy ra mình thôi, thì thấy ra mình rồi thôi chứ. Thí dụ như bây giờ mình không biết cái này là cái gì thì mình mới tra từ điển. Tra từ điển mình hiểu được cái này rồi á, thế bây giờ tra từ điển chi nữa, bây giờ thấy cái này là mình biết rồi chứ đâu, phải không? Tức là mình thấy trên cái thực thôi chứ đâu cần phải tra từ điển nữa. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình vẫn còn lý trí đó, tức là mình vẫn còn là áp dụng kinh điển á, là thật. Kinh điển là để giúp mình thấy ra mình. À, rồi khi thấy ra rồi đó, mình mới sống với cái thấy ra đó thì là đúng. Còn nếu mà mình áp dụng kinh điển á, là không bao giờ đúng cả. Thì á, nhiều khi á, áp dụng theo một phương pháp tu tập nào đó, hay là kể cả áp dụng luôn cả cái mà thầy nói thầy là phương pháp của thầy, nói phương pháp của thầy là sai rồi đó. Thầy không có phương pháp nào cả, thầy chỉ nói nguyên lý để cái người đó thấy ra sự thật ở nơi mình thôi, rồi từ cái sự thật đó mà sống, chứ không phải là áp dụng gì nữa thầy cả. Kể cả ví dụ như nói là thần trồng chú tâm quan sát là những yếu tố mà mọi người đã có sẵn, chứ không phải là thầy nói ra. Không phải điều này là chị thầy, nếu mà thầy không nói ra là mọi người không có, mà cái thần đồng chú tâm là mọi người có sẵn rồi. À thì bây giờ mới nói à phải rồi, vì mình thiếu thần đồng chú tâm quan sát cho nên mình đi mình bị té đó. Tức là mình cứ đi té, bị té hoài à, cho nên bây giờ nghe nói thần đồng chú tâm quan sát là hiểu liền, à phải rồi, mình tại mình thiếu thần đồng chú tâm quan sát, đại khái vậy. Tức là thấy ra rồi bây giờ bắt đầu mới là sống là thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Mà nếu mà mình nói là phải thần trọng như thế này hay là thế kia, rồi phải chú tâm như thế nào, thì nó lại bất tự nhiên. À, rồi lúc đó là lý luận theo lý trí, là nó lại thật nữa. Cho nên bây giờ nói tóm lại là thế này, cứ hàng ngày mình cứ quan sát cái gì nó đến, ở bên trong hay bên ngoài, đến như thế nào, mình cứ thấy như vậy thôi. Cứ thấy cái đã. Chứ, thấy cái đã rồi khi mình thấy ra đó, khi đó mình mới ứng xử nó mới đúng. Thí dụ bây giờ con mình nó làm cái gì đó, cái mình cho là sai cái mình bây giờ mình phân vân này, không biết là con nên la rầy nó hay là không nên la rầy nó đó, tại vì mình không thấy rõ. Chứ còn nếu mình thấy rõ đàng hoàng là nó tại sao sinh ra sao thì lúc đó mình sẽ trị cho nó thôi, chứ đâu có sao. Chứ đâu phải là hệ nó mặc kệ nó làm sao cũng được, mà là lúc đó mình phải thấy rõ, lúc đó mình mới trị cho nó. Còn nếu mình chưa thấy rõ mà mình trị là nó tật. Cho nên phải thấy cái tu là phải thấy ra, phải khám phá ra sự thật là chính, chứ không phải là để mà ứng xử như thế nào. Không phải như vậy, ứng xử hay không ứng xử, ứng xử như thế nào thì cái đó là chuyện phụ. Mà cái trường chính là phải thấy ra vấn đề. Rồi. Bên này trước. Đằng sau trước.
Con chào thầy ạ. Con có một câu hỏi tình huống cụ thể. Là con có một người bạn khá là thân. Nhưng mà đến một lúc mà con có cảm giác là người này không phải là người bạn tốt. Đấy là cảm giác. Còn cái lý trí thì con không biết là cái cảm giác đấy là đúng hay sai. Thì cách mà con làm là con chỉ im lặng và không chủ động tiếp cận người đấy. Thì con làm như thế là đúng hay sai ạ?
Không nên có một cái... mình có thể cảm nhận. Mình có thể cảm nhận hay là thấy ra gì đó. Nhưng mà cũng vẫn cứ thấy thôi. Thấy thôi thì cứ để tự nhiên vậy, rồi mình cứ vẫn tiếp tục quan sát. Trong cái mối quan hệ đó thì mình cứ vẫn tiếp tục quan sát, lắng nghe, dần dần thì mình mới hiểu họ ra và hiểu mình. Trong đó, trong mối quan hệ đó thì cần có hai cái thấy biết rõ ràng, đó là thấy biết mình và thấy biết cái người mà mình quan hệ, tức là ví dụ như bạn mình chẳng hạn. Chứ đừng vội là kết luận cái gì cả. Mình thường hay suy nghĩ, tức là mình tưởng là, mình suy nghĩ về người đó, tức là mình đang tưởng là đó. Rồi khi mình tưởng, mình suy nghĩ một hồi, cái mình kết luận là người đó là xấu hay là tốt, tức là mình cho là, rồi là mình cho người đó là xấu rồi thì mình nói là người này phải thế kia, tức là phải là, rồi mong cái người đó sẽ là như thế này thế kia như ý mình là sẽ là, đó, cho nên nó rơi vào cái tiến trình là tượng là cho là muốn phải là mong sẽ là, thì như vậy nó sẽ đi vào cái tiến trình chủ quan, không có trung thực. Còn bây giờ mình cứ bình thản lắng nghe thôi. Khi mình hiểu mình á, khi mình biết mình á, thì mình sẽ thấy là người nào cũng có cái mặt tốt, mặt xấu, mặt ưu, mặt khuyết, mặt trường, mặt đoạn. Ai có hết trơn á. Cho nên là mình chỉ bình thản để mà quan sát, để mà thấy. Thần trọng chú tâm quan sát là vậy đó. Tức là để mà thấy ra. Thì khi mình hiểu được á, mình hiểu được một người bạn, có thể là ví dụ như mình hiểu rằng là cái người bạn này cái tính chất là cứng rắn, hay là bộc trực, hoặc là có người thì là có tính là nhu nhược hay là cái gì đó, mình có thể mình thấy ra, nhưng mà nó cũng chưa hẳn, tức là mình chỉ thấy chứ đừng kết luận. Cái cách tốt nhất trong cái ứng xử với người khác á, là đừng kết luận gì cả, đừng có thấy người đó xấu là mình cứ cho xấu, hay là người đó tốt là mình cho tốt. Nó có cái mặt này tốt, có mặt kia xấu, nó nhiều thứ lắm hết trơn. Do đó mình chỉ phải lắng nghe. Thường thường á, là mình có một cái sai là thế này. Mình thấy một cái người đó có một cái mặt xấu, cái là tự nhiên mình cho họ xấu hết trơn luôn. Thực ra họ chỉ xấu mặt đó thôi, chứ còn mặt khác họ vẫn tốt. Cho nên nếu mà một cái người mà hiểu biết, cảm thông thì sẽ có một cái nhận thức và cái ứng xử với những cái trong cái mối quan hệ ấy, nó sẽ tốt đẹp hơn, là nhờ hiểu biết. Không phải là mình cứ bạn mình là cái gì cũng tốt, mà cái người mà xấu với mình là cái gì cũng xấu, không phải vậy. Nên thầy có nói cái câu như thế này là cái người mà xấu với mình thì chưa hẳn là người xấu, và người mà tốt với mình thì chưa hẳn là người tốt. Thì họ là chỉ tốt với mình thôi chứ chắc gì là tốt với nhiều người khác, và họ xấu với mình thôi chứ chắc gì họ đã xấu với người khác, hoặc là họ xấu với mình mặt đó chứ chưa chắc gì họ đã xấu với những mặt khác. Do đó không có, trong mối quan hệ là đừng có vội kết luận, đừng vội tin mà cũng đừng vội bỏ, giống như Đức Phật ngài nói vậy đó. Đừng vội chê, đừng vội khen, đừng vội gì hết trơn, là cứ thấy là lúc nào như thế nào là cứ như vậy thôi. Mà nên trên cụ thể. Thí dụ như trong chùa có một cái một người vào tu. Rồi thì cái người đó có một số hành động nào đó mà cho đến khi một sự việc mà nó xảy ra cụ thể, thì lúc đó thầy chỉ nói trên cái việc cụ thể đó thôi, cái việc cụ thể mà mình thấy đó thôi, chứ còn cho mình không nói mấy cái mặt khác, tức là chỉ có cái việc cụ thể đó là sai chỗ nào thì mình nói cái chỗ sai đó thôi. Đó. Thì như vậy thì mới được, thì mình chỉ lắng nghe rồi quan sát rồi mình thấy, nhưng mà luôn luôn là phải cụ thể, tức là người đó làm cái gì cụ thể xấu cái đó mình mới là xấu chứ, nhưng mà cái xấu đó nó chỉ trong cái xấu đó thôi, chứ chưa chắc cái chuyện khác đã xấu. Thì như vậy là để cho mình đừng có bị cái thành kiến, không có bị thành kiến. Thì trong cuộc sống mình á, là không nên sống với bất kỳ quan niệm nào. Cái cách mà thầy hướng dẫn là vậy, tức là mình đừng có sống với bất kỳ quan niệm nào, quan niệm của Phật, quan niệm của Chúa, hay là quan niệm nào cũng có sống quan niệm. Bây giờ mình luôn là mặc một cái áo quan niệm vào, tức là bây giờ ví dụ như người nào theo Phật giáo là sống theo quan niệm Phật giáo, nhưng mà cái đó không đúng, không có quan niệm Phật giáo nào cả. Đức Phật là chỉ dạy cho mình là phải sáng suốt thấy ra mọi vấn đề, chứ không có quan niệm nào cả. nhưng mà người ta lại hình thành ra những cái quan niệm về Phật giáo, thậm chí nó thành những cái tông phái, tông môn, rồi thì là pháp môn, phương pháp đủ thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó là nó không đúng. Nó chỉ có là mình sáng suốt để nhận ra vấn đề như nó đang là thôi, chứ không có cái gì mà mình phải sống theo quan niệm cả. Phải luôn luôn là trực nhận trên cái đang là, chứ đừng có cái khái niệm trước hay là cái tư tưởng, cái quan niệm gì trước, mà nhất là thành kiến. Một hồi mà mình tưởng là, nhưng mà rồi mình cho là thành kiến rồi đó.
Dạ bạch sư, có một cái cô nữ tu từ nhỏ đến lớn, mà suốt cái thời gian mấy chục năm còn sống ở thế gian đó, cổ làm phước giúp đỡ những phụ nữ bất hạnh bị bạo hành hay là những người mà khổ sở. Và khi mà suốt cái thời gian tu, cổ nguyện là sau này nếu mà tái sanh, cổ lại tái sanh làm phụ nữ để tiếp độ, để cứu giúp những phụ nữ bất hạnh, tiếp tục cứu giúp bất hạnh. Vậy thì cái nguyện hạnh của cổ thì là cổ sẽ tái sanh theo cái nguyện hạnh, hay là cô tái sanh theo cái nghiệp lực mà phải làm thân nữ? Dạ bạch sư ạ.
Thế nên cái nguyện lực đó, nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì cái nguyện lực tức là cái ý hướng của mình đó. Cái nguyện lực đó, nó cũng là một cái loài mà mình gọi là cái tác ý. Tác ý tức là cái hướng tâm của mình nó đi hướng nào. Thì á, cái nghiệp á thì nó giống như là cái bộ máy của chiếc tàu. Tức là cái bộ máy đó như thế nào, công suất bao nhiêu, máy tốt hay máy xấu, thì nó là tùy thuộc vào cái chiếc tàu đó, nó chạy như thế nào á, là do cái nghiệp, tức con người mình đó, sống là do cái nghiệp, thì nó cũng như chiếc tàu đó nó chạy á, là do cái bộ máy đó như thế nào. Cái bộ máy nào tốt thì nó chạy kiểu khác, bộ máy xấu thì nó chạy kiểu khác. Đại khái là vậy. Thì đây là cái nghiệp khác nhau thì nó tạo ra cái đời sống của mọi người nó khác nhau. Nhưng mà cái nguyện lực á, hay là cái ý hướng á, nó sẽ lái đi, lái theo một cái hướng nào đó. Nó lái theo cái hướng. Còn tức là cả hai cái, một cái là cái lái đó là nó sẽ đưa đến cái ý hướng đó. Còn khi đưa đến cái hướng đó đó thì nó lại còn tùy thuộc vào cái bộ máy nó chạy như thế nào. Có hiểu thầy nói không? Đó, thí dụ như mình có chiếc xe đó là xe Honda, thì chiếc xe Honda đó là cái công suất nó như thế nào, rồi nó chạy như thế nào, cái gì đó đó là tùy thuộc vào cái chiếc xe nó chạy nhanh chậm hay là êm hay là không êm, là nó là tùy vào cái bộ máy đó, là một cái đó. Nhưng mà còn cái người lái nó muốn lái hướng nào thì cái đó là cái tâm nguyện của cái người đó. Nhưng mà bây giờ mình lái ngã nào á thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái bộ máy đó. Chứ không phải nhưng mà nó vẫn đi theo cái hướng của cái người đó. Thí dụ như bây giờ cái người đó là cái nghiệp á là nghiệp thiện. Ví dụ trong đời sống á, người đó có 70% nghiệp thiện, 30% nghiệp xấu. Giả sử như vậy đi. Thì bây giờ người đó lại là nguyện làm bác sĩ, hay là nguyện làm kỹ sư, kiếp sau á, cho tôi làm bác sĩ, ví dụ vậy. Tức là tâm hướng của người đó như vậy, cho nên kiếp sau có thể là do cái tâm đó, cho nên khi sinh ra cái á, là muốn học bác sĩ à. Nó cứ muốn học bác sĩ à. Nhưng mà khi mà làm bác sĩ á, thì nó vẫn tùy thuộc vào cái nghiệp của người đó. Tức là cái ông bác sĩ đó sẽ có là 70% cái tốt và 30% cái xấu. Đó, nó là vậy thôi. Đó là cái nghiệp. Và bây giờ ông cái hướng của ông là muốn làm kỹ sư, thì nó sẽ ra kỹ sư. Nhưng mà kỹ sư á, thì nó vẫn là 70% cái cái thiền 30% cái xấu. Cái đó là cái mà đã có sẵn á. Chứ còn trong khi ông làm bác sĩ thì ông có thể là tăng lên cái tốt trở thành 80-90 gì đó, thì là chuyện khác nữa. Chuyện đó là chuyện hóa cái nghiệp. Còn cái hướng đó nó vẫn là cái hướng, là cái nói chung là cái hướng là cái môn mà mình chọn để học. Giống như mình học đại học á, mà mình chọn cái môn nào trước để mình lấy cái chứng chỉ đó trước. Nó thuận tiện là bây giờ người ta đang dạy anh văn cho nên mình đi lấy cái chứng chỉ anh văn trước cái đã, thì cái đó là mình chọn. Nhưng mà học anh văn hay là học môn toán thì vẫn tùy thuộc vào cái sức học của người đó. Học giỏi hay là học dở là còn tùy vào cái đó là cái nghiệp đó này. Cái sức học của người đó như thế nào đó, cái đó là cái nghiệp. Còn cái hướng là người chọn môn nào thì cái đó là cái tâm nguyện. Thì nó cả hai đều cùng ảnh hưởng trong cái đời sống kiếp sau. Rồi ai hỏi tiếp?
Này, con lúc mà 16 tuổi cái con bệnh, rồi sau này cái lập gia đình mà gặp chồng toàn là quậy phá không mà chứ sai xỉn không à. Mà con thì cứ chí tâm niệm Phật hoài mà sao con bị khổ hoài vậy thầy? Giờ tôi thấy rồi, không biết sao nói nữa. Cô Phật.
Đừng có nói khổ. Đừng nói khổ, bởi vì chính nhờ cái hoàn cảnh đó mà chị mới là cố gắng làm ăn, hay là chị phải làm cái kia qua cái hoặc là phải lo gia đình, lo cái này kia mọi thứ đó. Thì cái kỹ năng sống hay là cái trí tuệ và cái đạo đức của chị nó phát huy. Thành ra là đừng có nghĩ đó là khổ. Ví dụ như thế này, bây giờ hai người, một người thì là chịu khổ để mà đi học một cái môn học gì đó, còn một người thì cứ để chơi cho nó khỏe, rồi thì cuối cùng là người nào có khả năng hơn, cái người đi học là có khả năng hơn. Thì cũng vậy, trong đời sống này đó, chính nhờ những cái mà hoàn cảnh, mà vô tình cái hoàn cảnh nó đẩy mình vào cái mình phải rèn luyện, mà không phải là mình không cố rèn luyện, mà bây giờ chính cái hoàn cảnh nó giúp mình rèn luyện ra được những cái khả năng mà người khác không có. Bây giờ chọn một cái cô nào đó mà sống với chồng rất hạnh phúc, mới giả thử mới đổi cho cái cô đó cái ông chồng của chị là chuyên là cứ ăn nhậu nhẹt rồi say xỉn rồi này kia đó, đổi qua một cái đó thì chị mới thấy rằng là mình mấy chục năm nay mình chịu được, còn cái cô đó chịu không được, không thể nào chịu nổi. Như vậy là cô chị hơn xa cái cô kia rồi đó. Không thể có cái không. Tức là mình vô tình trong đó mình khổ thiệt, mình có khổ thiệt, nhưng mà mình vô tình trong đó lại là giúp cho mình phát huy được trí tuệ và đạo đức rất là lớn. Đó. Nên đó là cái này là mình học được bài học này rồi là sau này mình là vô tình là mình lại có được cả một cái khả năng rất là lớn. Cho nếu không á là mình làm sao mà có được cái khả năng đó. Cho nên đừng, tại vì mình nó cũng do là cái nhận thức đó, thầy nói nhận thức là vậy đó, là mình nếu mà cứ nghĩ theo cái tiêu cực thì nó thấy là khổ, nếu mình nghĩ hướng tích cực á thì mình sẽ thấy là cái này là quá tuyệt vời. Mình nhờ cái hoàn cảnh như vậy cho nên mới là bây giờ mới có cái khả năng như thế này. Chứ còn nếu mà cái cô vợ đó mà người chồng cứ thương yêu rồi chiều chuộng, còn mọi chuyện là người khác lo hết trơn, thì cái cô đó sau này chỉ có là không có làm được gì hết trơn. Trong khi đó mình là làm được rất là nhiều chuyện. Thành ra là máy chứ đâu có rủi đâu. Nên người xưa người ta nói là trong hòa có phúc, trong phúc có hòa là vậy. hòa hề phúc chứ sợ ý, phúc hề hòa chứ sợ phúc, tức là trong phúc là có hòa, trong hòa là có phúc. Mình phải thấy ra cái phúc trong cái hòa đó, chiêm nghiệm cho thật kỹ mới thấy là có phúc á. Cho nên là Chúa mới nói cái câu là rất là hay. Chúa nói là người nào mà chịu thiệt thòi trên thế gian này thì người đó sẽ được ưu tiên trên nước thiên đàng. Thật ra cái nước thiên đàng này tức là sự giác ngộ đó, tức là phát huy được trí tuệ và đạo đức. Nhờ cái hoàn cảnh khó khăn đó mà phát huy được trí tuệ và đạo đức. Đó. À thôi bây giờ thầy nhắc lại cái câu mà người ta nói là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Vậy thì đó chính là thái độ nhận thức của mình. Nếu thái độ nhận thức của mình là yếu đuối thì sẽ đó là vực thẳm. Nhưng mà nếu là khôn khéo thì đó là cái nấc thang mà mình vươn lên. Vươn lên ở đây không phải là vươn lên là vươn lên rất nhiều. À, mình có khả năng rất nhiều thứ, khả năng chịu đựng, khả năng đây cái nhiều lắm. Tức là cái đức của đạo á. Vô tình trong cái khổ đó đó, nó mới nung đúc cái đức của đạo lớn mình lên. Cũng giống như là vàng á, người ta mới phải là dùng lửa để người ta mới nung nó ra, để người ta lấy vàng ra. Hoặc là sắt, người ta phải nung lên để người ta mới làm thành ra các cái khí cụ này kia, là đều là phải trải qua những cái khổ. Cho nên nếu mà mình hiểu đạo á, thì mình sẽ thấy rằng là những cái cảnh khổ ở giữa cuộc đời này đó không phải là vô nghĩa đâu. Mình cho là bất công, mình cho là thế này thế kia đó, thật ra không phải, nó không phải vô nghĩa, mà nó đang giúp cho mọi người đó là phát huy trí tuệ và đạo đức. Cho nên á, tại sao mình không có nhân cái cơ hội đó để mình mà phát huy trí tuệ và đạo đức. Có một cái nhà đó có hai đứa con, thì trong gia đình đó ghét cái cậu con trai này, cái cậu anh á, ghét cái cậu anh này cho nên mới là đuổi ra khỏi nhà, là nuông chiều cái cậu em. Sau mấy chục năm á, thì cái cậu anh á chạy ra ngoài đời gặp rất nhiều đau khổ này kia, cho nên á mới là học ra được rất nhiều thứ và cuối cùng là thành đạt. Trong khi cái cậu em được ở nhà được nuông chiều thì bây giờ là hư hỏng, thì không biết là ai may ai rủi. Cho nên mới nói là trong rủi có may, trong may có rủi là vậy. Nên có cái tư tưởng tích cực chứ đừng có tư tưởng tiêu cực, đừng có than khổ.
Dạ con chào thầy ạ. À, con có một câu hỏi là liên quan đến cái phần thực hành thiền á thầy. À, con thì ở xa cho nên chiều nay là lần đầu tiên con có duyên được đến với chùa và cũng là may mắn được gặp thầy. Thì trong quá trình thực hành thiền á, con tự thực hành ở nhà thì con thấy là nó có những cái tiến bộ trong cái việc loại trừ những cái suy nghĩ của mình á, rồi sau là cái sự chú tâm của con nó cũng tiến bộ hơn. À, ví dụ như trong một cái giai đoạn đầu á, thì cái chân con ngồi kiết già trong khoảng 15-20 phút á, thì cái chân con rất là đau. Và sau đó con chuyển qua bán già, và sau đó thì nó cũng vẫn đau và con ngồi khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà theo thời gian á, thì cái đau đó nó giảm dần. Và nó đến một cái thời điểm là con không còn nghe đau chân nữa, và con ngồi được khoảng hơn một tiếng. Và tự bản thân con á, thì con thấy là mình có cái sự cái định lực á, tiến bộ lên mỗi ngày. Và tự bản thân con thấy điều đó, chứ cũng không phải là để khoe với ai, để mà thể hiện cái ngã của mình. Tuy nhiên thì gần đây á, thì con có gặp một người em, và người này cũng tu thiền. Thì mới gặp con thì người em nói là sao mà em thấy cái khí, cái năng lượng của chị nó nặng lắm. và giống như có người đang cái gọi là âm khí đang bu ở trên cái vai của con á, thì bạn nói cũng đúng, tức là trong cái giai đoạn khoảng tuần gần đây thì con cảm thấy là bên cái bả vai con nó nặng và thấy cái đầu của con nó hơi bị mệt, và bạn nói cái câu đó làm cho con giật mình. Con nói là tại sao mà bạn biết được cái điều đó? Thì bạn nói là em cảm nhận được cái năng lượng của chị nó nặng và có khả năng là chị đang bị cái phần âm khí nó xâm nhập á, thì làm con sợ quá con không dám ngồi nữa. Mặc dù là trước đó con cảm thấy rất là vui là bởi vì con vượt qua được những cái đau đớn về thể xác, và giống như là những cái suy nghĩ của con á là bắt đầu nó mình loại trừ được rất là nhiều. Thì con xin hỏi thầy thử là con có nên tiếp tục ngồi hay không? Và nếu như mà bạn đã nói như vậy thì con có nên tin và phải như thế nào thầy ạ? Thật sự là con rất là lo lắng, và chiều nay thì con gặp thầy con mừng lắm. Tại vì con ở Quảng Ngãi và vào đây xa quá, mà trước đây thì con học ở Huế, có duyên đến chùa thầy nhiều lần rồi. Dạ, thì con cũng đem cái băn khoăn đó mà không dám hỏi ai hết, và bản thân con không dám ngồi thiền luôn. Dạ, thì con cảm ơn thầy ạ.
Khi mình ngồi thiền á, tức là mình đã có một cái ước vọng nào đó. Ví dụ như mình muốn được là mình khỏe, hay là mình được tâm được an chẳng hạn. Tức là mình khi mình ngồi thiền á, mình có một cái mục đích. Và khi mình ràng buộc mình vào trong cái mục đích đó thì mình sẽ mất đi cái sự thông thoáng, cho nên cái nặng là bởi vì do như vậy. Mặc dù mình đạt được một số những cái thành quả như thử là mình tâm yên hơn, hay là thân không bị đau nữa chẳng hạn, nhưng mà cái mục đích của cái tâm của mình á là muốn là phải đạt được cái tình trạng mà tốt đẹp hơn, nói chung là tình trạng tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Thì khi mà mình có cái ý mà muốn cái tình trạng mà tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn đó đó, thì cái nỗ lực mà mình ngồi hàng ngày đó là nó có căng thẳng, tức là nó có cái động lực thúc đẩy. Và chính cái động lực thúc đẩy đó đó nó làm cho mình bị cái khí nó bị nặng đi. Và đồng thời đó, khi mà mình có cái ý như vậy đó, khi mình có cái ý như vậy á thì nó sẽ tương ứng với một cái ý nào khác, và cái ý đó nó cũng muốn là dựa vào cái ý của mình. Vì vậy mà nó sẽ sinh ra một cái là giống như kiểu đồng thanh tương ứng đó. Tức là nó sẽ sinh ra cái tình trạng là có thể bị ảnh hưởng bởi cái ngoại lực. Do đó đó thì thầy cũng khuyến khích cái kiểu thiền đó. Thầy đã nói là không phải là mình thiền để mình đạt được một trạng thái nào hết á, không phải thiền để được an lạc hơn hay là thiền để được cái gì hơn hết á, không hơn cái gì hết á, mà là thấy ra mình thôi, soi sáng để thấy ra chính mình thôi. Thì cái việc mà soi sáng hàng ngày để mình thấy ra mình á, thì dần dần mình sẽ soi sáng và mình sẽ thấy ra được tất cả những cái hoạt động của nó như thế nào. Thì khi mình soi sáng mình thấy hết cái hoạt động của mình á, thì mình sẽ thấy là hoạt động nào là ảo, hoạt động nào là duyên khởi, hoạt động nào là thực. Thì cái mà chỉ có cái mà mình soi sáng lại mình mới thấy ra được những điều đó thôi. Cho nhiều khi mình đạt được trạng thái này, đạt được trạng thái kia, khi không đạt được á thì mình phải cố gắng để đạt được, khi đạt được rồi á thì mình phải cố gắng để giữ gìn cái mình đạt được đó. Cho nên luôn luôn là mình ở trong một tình trạng là không thực sự an ổn. Còn khi mà mình đã soi sáng lại mình để mà thấy ra đó, càng thấy ra thì cũng tâm hồn mình càng mở ra. Cho nên đó là cũng không nên ngồi thiền, không cần phải ngồi thiền. À, nếu khi ngồi á, thí dụ như bây giờ mình làm việc cái là cái gì đó rồi rồi mình ngồi lại đâu cũng được, chứ không phải là phải tới ngồi trước bàn thờ hay là ở đâu hết á. Có thể mình đang nấu ăn trong nhà bếp. À, thì trong lúc mình đang chờ cơm chín á thì mình ngồi hoàn toàn buông thư. À, để mà cảm nhận trọn vẹn lại chính mình vậy thôi. Soi sáng lại chính mình vậy thôi. Lúc đó mình sẽ thấy ra đang thở như thế nào, hay là cái thân nó đang thế nào, nó có cảm giác gì, nó cái gì gì, là mình đọc được tất cả những cái diễn ra trong của người mình. Thì lúc đó là chính là đang soi sáng lại mình. Thế còn khi mình ngồi để mình cố đạt được trạng thái này, đạt được trạng thái kia, thì là một chuyện hoàn toàn khác. Và khi mà mình mà cố đạt được trạng thái này, trạng thái kia, thì mình sẽ bị mất thì giờ trói buộc vào đó. Trong khi á, mình đi hay là bây giờ đang ngồi vậy thì là thấy cơm sôi rồi, cơm đang sôi lên thì mình tới mình vặn cái bếp ga xuống để cho nó bớt lửa đi chẳng hạn. Tất cả mình đều làm được hết. Và khi mình sẽ thấy mình làm mình nghĩa là nó luôn luôn là uyển chuyển, cho nó không cần phải dừng lại ở đâu. Mà ngay cả khi mình ngồi buông thư thì mình cũng soi sáng để thấy rõ cả thân tâm đang thế nào. Thì nên thiền như vậy. Thì bây giờ thầy có một cái đề nghị thế này, là nếu con chưa có cái pháp thoại của thầy để nghe thì con có thể là đi xuống, lúc con đi về con đi xuống dưới này xin một cái thẻ nhớ đem về bỏ vô máy gì đó nghe, để nghe giảng cái đó, nghe giảng để hiểu ra. Và trong khi mà mình chú tâm nghe giảng đó là mình lại hiểu ra được vấn đề. Thì cái chủ yếu của thiền á là để thấy ra được vấn đề, thấy ra được mọi vấn đề, chứ không phải là để đạt được cái trạng thái nào. Rồi bây giờ hết giờ. Gặp lại tuần sau. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đằng va ta me pu nhang a sa vak kaya va hang hôn tu.